có người nghe cái bài giảng của thầy về thầy nói về lúc còn bé chưa xuất gia thì khổ. Đại đa số Phật tử vào bình luận và nói thầy ơi con thương thầy quá. Sao ngày còn bé thầy lại khổ như thế? Vì sao mà khổ? Vì không biết tu cho nên khổ. Vì kiếp trước kém tu cho nên khổ. Như trong kinh Trung Hàm Đức Phật nói là gì? Vì kém phúc cho nên sinh vào nơi biên địa gọi là bát nạn. Bát nạn tức là tám cái nạn, trong tám cái nạn đó có một cái nạn là sinh nơi biên địa. Nơi biên địa ở đây tức là xa nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia và của khu vực. Cho nên mới thiếu thốn đủ mọi thứ. Đấy, đây là trong kinh Đức Phật dạy đấy nhá, chứ không phải thầy nói. Cho nên chính vì vậy mà lúc bé mới khổ như thế. Các bạn tự hỏi thầy ơi vì sao thầy lại khổ như thế? Con không nghĩ cuộc đời thầy lại khổ như thế. Ấy thì kém tu thì khổ cái gì đâu. Một là kém tu là khổ. Hai là có thể Phật đi. Phật phân ngôi bổ xứ là gì? Thử xem có vượt qua cái khó cái khổ đó không? Vượt qua khó qua khổ rồi ạ. Đã chắc thành Phật chưa? Chưa chắc. Ném vào nơi sung sướng, an nhàn á. Tiền tài của cải vật chất, danh vọng, xem có vượt qua được không hay là bị lún, bị lụt vào đó. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên sướng quá cũng không tu được, mà khổ quá cũng không tu được. Khổ quá thì xin thưa các vị, hàng ngày tìm cái ăn cái mặc, vì miếng ăn miếng cái mặc còn khó. Làm sao có thời gian để đi nghe kinh, đi học Phật? Làm sao có thời gian để ngồi thiền, để tụng kinh, để trì chú lễ Phật, niệm Phật, đi nghe giảng, vân vân. Cho nên khổ quá không tu được, mà sướng quá cũng không tu được các quý vị ạ. Nó lại đối đãi lại. Sướng quá thì lại chỉ mải ham gì? Ham ăn chơi hưởng thụ. Chúng ta thấy không? Những người giàu có, vinh hoa phú quý, cái mức ở cái mức gọi là đại gia trên thế giới hay ở trong nước Việt Nam chúng ta, bảo họ bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, họ sẵn sàng bỏ cả một sấp tiền ngay, vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, thậm chí hàng vài tỷ để làm việc phúc, làm từ thiện hay là cúng dường tam bảo hay là xây chùa tô tượng đức chuông hay là làm nhà tình nghĩa giúp đỡ bà mẹ cô đơn, anh hùng liệt sĩ vân vân gì đó, họ có thể làm ngay. Nhưng bảo bỏ một buổi, hai buổi, ba buổi như thế này để đi để thính pháp văn kinh cùng nhau tu tập với đạo tràng, không bao giờ. Bảo họ bỏ một ngày cả một tỷ ra để làm từ thiện, họ sẵn sàng họ bỏ. Một ngày hôm đó có thể họ chỉ làm ra 100 triệu nhưng họ cũng không bỏ. Vì sao? Vào cái guồng quay. Cái guồng quay của gì? Của sự nghiệp, của công danh, của sự nghiệp, của tiền tài. Khó bỏ lắm các quý vị. Cho nên sướng quá cũng không tu được, khổ quá cũng không tu được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chỉ cầu làm sao gì? Thiểu dục chi túc, đủ ăn, đủ mặc, cuộc sống không quá khổ cũng không quá sướng. Ở cái mức gọi là trung bình chúng ta còn dễ gì? Dễ tu, dễ có cơ hội giải thoát. Cho nên ở trong kinh Nhật Tụng, ngày xưa các vị hay tụng kinh Nhật Tụng với các sư, các thầy, các chùa ở miền Bắc, trường hạ ở miền Bắc, tụng kinh Di Đà Huân Tu thí thực á. Xong Di Đà Huân Tu thí thực có cái đoạn cuối này gì? Có cái đoạn cuối mà đã chuẩn bị sang kệ niệm Phật đó, cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc á. Niệm Phật xong, trong đời bài phát nguyện, văn phát nguyện á, Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc á, tức là cúi đầu trước cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và con nay phát nguyện nguyện vãng sinh, vân vân đó. Cho nên con là gì? Chỉ cầu, có cái đoạn là gì? Đệ tử chúng con chẳng cầu phúc báo nhân thiên, tức là chẳng cầu phúc báo trời người hay là giàu sang phú quý vinh hiển, mà duy nhất chỉ cầu gì? Cầu nhất thừa vô thượng bồ đề. Đấy, tức là cầu gì? Chỉ cầu cái quả vị gì? Quả vị nhất thừa vô thượng bồ đề, tức là cái pháp gì? Một đời tu hành thành Phật mà thôi. Mà pháp một đời tu hành thành Phật là các tổ dạy Phật giảng là gì? Pháp cầu sinh tịnh độ, tín nguyện hạnh cầu sinh tịnh độ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới đấy, mắt thấy Đức Phật A-di-đà, tai nghe thấy Phật A-di-đà thuyết pháp, và được Ngài giáo dưỡng dẫn dắt tận tình chỉ bảo cho tu tập cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, cũng không bị cái khổ sinh tử luân hồi nó lôi cuốn nữa. Vì cõi Tây Phương Cực Lạc là tuổi thọ là vô lượng thọ, đồng với tuổi thọ Đức Phật A-di-đà, không bị cái khổ thiếu thốn của cải vật chất. Vì thế giới đó thì đất thì bằng vàng ròng, ao báu, cây báu, rồi lầu gác báu, vân vân, muốn cái gì thì tự nhiên nó hiện ra trước mắt. Đấy, đọc kinh Vô Lượng Thọ các vị sẽ thấy cái điều đó. Đây là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, chứ không phải là thầy dám bịa ra cái lời này. Xin thưa các quý vị, cho nên chúng ta thấy ở thế giới này lúc khổ quá cũng không tu được các quý vị. Thầy vừa kể là ngày xưa còn bé thì khổ một chút xíu thế thôi. Các Phật tử vào bình luận lẩm bẩm ra, con nghe mà con khóc suốt cả buổi, làm gì mà ghê thế. Con khóc con thương thầy, thầy ơi sao thầy lại khổ thế. Biết ai khổ, biết ai thương ai, chả biết ai thương ai. Chẳng biết trong đấy ai thương ai, ai đang thương ai ở trong đấy. Biết đâu, chẳng biết ai thương ai, hồi sau sẽ rõ, đúng không? Ai thương ai thì hồi sau sẽ rõ. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng thì hiện là sinh vào nơi dân tộc biên địa xa xôi của bên Trung Quốc. Vừa sinh ra thì cha Ngài mất, mẹ Ngài một mình nuôi Ngài như vậy cho đến năm 18 đôi mươi. Nhà nghèo đến nỗi là phải đi lên rừng để kiếm củi để nuôi mẹ, vì mẹ Ngài bệnh, đau bệnh suốt quanh năm ngày tháng. Cho nên tiền thuốc, tiền thang, vân vân, đủ thứ cần phải chi tiêu. Vì vậy mà Ngài có được đi học hành gì đâu. Tôi may mắn còn được bố mẹ cho học được 6 năm 4 lớp. Lục Tổ Huệ Năng nghèo đến mức độ là không được một ngày nào đi học. Vì sao? Cuộc đời của Ngài từ khi sinh ra cha đã mất sớm, mẹ thì đau yếu, cho nên lớn lên một chút là phải đi vô rừng kiếm củi đổi bán để nuôi mẹ, chữa bệnh cho mẹ và nuôi thân. Cho đến năm 18 đôi mươi, một hôm gính củi đến bán cho cái nhà ông trưởng giả, tức cái nhà giàu có hay mua củi, thường mua củi đó, ở bên Trung Quốc người ta gọi là, người ta những cái nhà giàu, người ta mình ngày xưa gọi là địa chủ, nhưng ở bên Trung Quốc họ gọi là cái gì, gia trang hay là tụ hiền trang. Trang tức là gì, là mình gọi nôm na là trang trại, là chủ trì cho cái nơi nhà của những người giàu họ ở. Bây giờ mình thì gọi là biệt thự, biệt phủ của các đại gia. Bây giờ gọi thế kỷ 21 gọi là biệt thự, biệt phủ của các đại gia. Nhưng ngày xưa Trung Quốc thì gọi là gia trang, tụ hiền trang, vân vân. Còn mình ngày xưa thì gọi là nhà địa chủ, phú hào, vân vân. Đấy. Địa chủ đấy là nhà nhiều đất, mà nhiều đất tức là gì? Giàu thôi. Ngày xưa cứ nhiều đất là giàu. Bây giờ nhiều đất cũng giàu các quý vị. Giờ mà ở Hà Nội, ở phố Khâm Thiên hay phố Hàng Bồ như nhà chú Thành mà có được khoảng 1000 mét thì thôi, thì có 1000 mét vuông ở phố Hàng Bồ của nhà chú Thành, nay chú Thành có lên đây không? Có 1000 mét cho nhà chú Thành thì thôi thôi rồi, chắc là tiền phải chất ra đầy nhà nếu đem bán bằng 1000 mét đấy. Vì 1 mét vuông ở chỗ phố Hàng Bồ, nhà khu nhà chú Thành nó phải tỷ hơn tỷ, có khi có lúc mà nó lại phải lên đến 2 tỷ mét vuông. Chỉ cần 2 mét vuông là họ đã được kiếm sống được rồi, chỉ cần để vào một cái một cái sạp hàng nho nhỏ khoảng mét rưỡi hai mét vuông đấy là sống rồi. Còn nơi cái nơi mà để hàng thì họ đi thuê cái kho ở trong ngõ, nơi ngoài rìa thì thế thôi. Sống là sống thoải mái, sống sung túc chứ không phải sống đơn giản. Cho nên thầy đang giải thích cái từ để địa chủ, phú hào là gì? Những người giàu có, mình gọi ngày xưa như thế. Thì một hôm thì lục tổ Huệ Năng, lúc đó chưa thể gọi là lục tổ được, nó đã gọi là Huệ Năng. Một anh chàng thanh niên tiểu phu chính hãng, một chữ bẻ đôi không biết vì nhà nghèo khổ có được đi học đâu. Gính củi, một hôm nó đi gính củi xuống bán cho nhà ông Phú Hào. Thế ông ấy tuy là nhà giàu nhưng mà rất tốt. Vì ông ấy là đệ tử của Phật Môn. Ông ấy quy y với ngũ tổ Hoằng Nhẫn và thường trì tụng kinh Kim Cương. Một hôm Huệ Năng gính củi đi qua cửa sổ, hôm đấy trời nó nắng nóng, ngày xưa chưa có điều hòa các quý vị. Cho nên ông Phú Hào ông tụng kinh trong nhà nhưng mà ông mở cửa sổ ra. Huệ Năng gính củi đi qua vừa đến cái đoạn mà ông Phú Hào ông tụng kinh đến cái kinh Kim Cương đến cái đoạn này, đến cái câu này gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là gì? Tạm dịch là gì? Nên trụ vào chỗ không có chỗ trụ mà sinh cái tâm ấy. Trụ cái chỗ không có chỗ trụ mà sinh cái tâm ấy. Đây là quan điểm của Thiền Tông. Đây là tinh thần của gì? Của Không Môn Bát Nhã. Mà Đức Phật tuyên thuyết cho các những bậc gì? Thượng căn thượng trí, thượng thượng căn thượng thượng trí mới có thể gì? Vừa nghe đã liễu ngộ. Ông trưởng giả tụng bao nhiêu ngày vẫn chưa ngộ. Một anh chàng tiểu phu bán củi, đốn củi, một chữ bẻ đôi cũng chưa từng học, chứ đừng nói chi là biết. Nhưng mà nghe thấy cái câu kinh Phật dạy ở trong kinh Kim Cương, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Lòng của chú tiểu phu kia liền là hoát nhiên đại ngộ, tâm thức rỗng rang, trí tuệ bừng sáng. Chúng ta thấy đây gọi là gì? Trong nhà Phật gọi là gì? Cái trí tuệ này gọi là gì? Gọi là vô sư trí. Vô sư là gì? Vô nghĩa là không. Sư có nghĩa là thầy. Trí có nghĩa là trí tuệ. Cái trí tuệ này gì? Không do thầy học, thầy truyền, mà tự tâm liễu ngộ, gọi là vô sư trí. Tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới đều có cái trí này. Cái trí vô sư này chính là gì? Là Phật trí. Chính là gì? Là Bát Nhã trí. Chính là trí tuệ của Phật đấy các quý vị. Đức Phật sau 49 ngày ngồi nhập định với cô Bồ Đề, ngài ngộ được cái gì? Ngộ được chính cái này. Trí vô sư này, hay là vô sư trí này. Và chúng ta thấy một cầu tiểu phu một chữ không biết, chỉ gính củi đi qua thôi, nghe một câu kinh liền là gì? Đại triệt đại ngộ. Liền về xin thưa với mẹ mình rằng con muốn tìm hiểu Phật Pháp, con muốn xuất gia đi tu. Nghe có một câu kinh thôi mà ngộ đạo và về xin mẹ xuất gia đi tu. Mẹ vì trước đây cũng sống ở đất Hàng Châu, ở nơi kinh kỳ, nhưng vì chồng của bà ấy, tức là bố của Huệ Năng ấy, vốn là làm quan, nhưng mà thấy cái cảnh nhiễu nhương trong triều đình cho nên từ quan đưa gì dẫn vợ đi xây dựng kinh tế mới ở một vùng quê hẻo lánh khác, để cho gì mắt không thấy, tai không nghe những cái điều gọi là gì chướng tai gai mắt do một số gì những kẻ quan tham gọi là ô lại quan tham ô lại đó, nó làm ngài nhìn thấy Ngài không thích. Vì những cái ngày xưa, những kẻ sĩ, thời ngày xưa người ta học nhà Nho, người ta học và kẻ sĩ, những cái kẻ sĩ như thế người ta gì, thà chết đói cũng không ăn cơm vua gì, vua ác. Thà gì, thà sống một mình ở trong rừng cũng làm bạn, không làm bạn với kẻ gì, với kẻ quan tham. Thế đấy, ngày xưa nhà Nho họ có những cái bậc kẻ sĩ họ đấy. Cho nên chúng ta với ngày mùng 3 tháng 3, Tết Thanh Minh nhé. Chúng ta biết đấy, Tết Thanh Minh nó xuất phát từ đâu không? Đấy, đọc là Tết Thanh Minh, là câu chuyện Tết Thanh Minh nó xuất phát từ đâu? Đó, thà chết cháy ở trong rừng, nhất định không ra gì, phù cho vua ác. Kinh chưa? Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thấy thân phụ của ngài Huệ Năng làm quan, nhưng mà gì, vua thì không hiền, tôi thì bất trung, gian trá xảo ác, nịnh trên nạt dưới, coi thường luân lý, chà đạp dân lành. Cho nên ngài từ quan đưa vợ về một cái nơi vùng quê hẻo lánh để sinh sống. Nhưng không may hai vợ chồng sống với nhau mới được hơn một năm trời ở vùng quê. Khi có thai, đứa trẻ mới sinh ra thì ông ấy bị bạo bệnh và mất. Cho nên khổ thân bà mẹ một mình nuôi Huệ Năng lớn khôn 18-20 năm. Nhưng mà nuôi có mấy năm đầu thôi, còn những năm sau là Huệ Năng lại đi kiếm củi nuôi lại mẹ mình, vì mẹ gì, mẹ ốm đau suốt ngày. Nhưng mà mẹ con dù sao vẫn là có nhau. Khi mà ngộ được tâm tông của Phật bởi một câu kinh ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm của kinh Kim Cương đó, thì ngài về liền xin mẹ muốn tìm hiểu Phật pháp và muốn xuất gia. Mẹ trước đây do cũng là một Phật tử, cho nên nghe con nói như vậy rất là mừng. Biết rằng con mình xuất gia, có một mình thì không biết bao nhiêu cái khó khăn nặng nhọc, khổ cực nó sẽ như thế nào. Mình thì bệnh tật suốt như thế này. Nhưng mà nếu ngăn cản con trai xuất gia, đánh mất cơ hội giác ngộ và giải thoát của con, thì mình có sống thêm 100 tuổi cũng như không sống vậy. Cho nên bà đã quyết định hy sinh đời mẹ để củng cố đời con, đồng ý cho con xuất gia, không cần suy nghĩ lâu dài thêm nữa. Con nghe mẹ đồng ý cho xuất gia thì liền nghĩ rằng mẹ ta thường xuyên ốm đau bệnh tật, liền là đi đến nhà ông trưởng giả mà ông Phú Hào mà hay bán củi kia, nói lên tâm nguyện của mình, nói với ông ấy rằng con có mẹ già thường xuyên đau yếu bệnh tật, nay muốn xuất gia nhưng chẳng biết làm sao. Ông trưởng giả là một Phật tử thuần thành, cho nên nghe như thế vui mừng, bảo rằng vậy thì con chú hoặc là cháu, mình cứ nói nôm na đấy cho dễ hiểu, hoặc là chú hay cháu, cháu cứ cho mẹ cháu thì đến đây ở tại nhà ta. Ngày ba bữa cơm đối với nhà ta cũng chẳng khó gì. Lúc khỏe thì mẹ cháu có thể quét sân nhổ cỏ, mà đau yếu thì cũng chẳng cần phải làm cái chi cả, vì nhà ta có đầy kẻ hầu người hạ. Miễn là gì, cháu xuất gia tu tập đến nơi đến chốn, thành tựu đạo nghiệp để phổ độ chúng sinh, thì mọi việc nuôi nấng chăm sóc mẹ của cháu thì không phải lo, cứ đưa mẹ đến đây ở tại nhà ta. Nghe vị trưởng giả nói như thế, Huệ Năng rất vui mừng, biết rằng ở trên cuộc đời này có người học Phật chân chính, tuy không phải là kẻ thân ruột thịt gì, nhưng mà khi nghe ngài đề xuất như thế một cái là trưởng giả liền ưng ý thuận lòng chấp nhận ngay, thậm chí là còn bảo ngài đem mẹ đến ở đây luôn. Nhưng mà vì cái lòng tự trọng, về cũng không muốn làm phiền đến trưởng giả, cho nên Ngài dừng lại 6 tháng để đi củi, mỗi ngày 2 gính, ngày nào cũng như ngày đấy, sáng một gính, chiều một gính củi, chất đầy cả cái góc vườn của nhà ông trưởng giả, có thể đun 5 năm, 10 năm chưa hết, ngày xưa toàn đun củi mà. Đấy, để làm gì? Để nghĩ rằng đây chính là cái ngầm, hiểu rằng đây là cái tiền công con đi củi con bán cho Ngài, tiền công con gửi Ngài để Ngài nuôi hộ mẹ con. Ý nói như vậy đấy các quý vị. Và khi mà đã gính được đầy cái góc vườn củi cho, đi được đầy góc vườn củi cho ông trưởng giả, thì Ngài liền xuất gia đến cầu học với Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Đấy, chúng ta thấy không? Một chữ không biết, sinh vào nơi dân tộc biên địa một chữ không biết, mà xuất gia sau này thành gì? Thành vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa. Câu chuyện còn dài nhưng thôi, tạm thời kể đến đây thôi. Chúng ta về giới trẻ trẻ có thể đi vào gì? Vào Google, vào mạng và search, nói tìm đọc cái câu chuyện về Lục Tổ Huệ Năng hay lắm. Hay thậm chí là nếu chúng ta mà nhập tâm đọc, có khi đọc đến đâu rớt nước mắt tới đấy. Bái phục tâm tu của Ngài tới đó đấy. Đấy, ở nơi nghèo cùng khổ sở đến tột độ mà lại biết phát tâm. Vào nơi kinh kỳ đô hội xuất gia, nơi chốn chùa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư, được truyền y bát làm tổ thứ 6, nhưng vẫn chưa ra ở, vẫn chưa ra đảm nhiệm cái chức chủ trì, cái chức kế tổ truyền đăng, mà 12, 13 năm trời đi vào rừng để gọi là xem cái tâm của mình nó hoàn toàn tịnh hay chưa, cái hành của mình nó ăn khớp với gì, cái mình giác, mình ngộ, mình chứng thực ở trong tâm hay chưa. Tức là chứng thì ở trong tâm, còn hành thì nó phải ra bên ngoài. Trong tâm là chứng, bên ngoài là hành. Trong chứng ngoài hành nó phải hòa quyện với nhau, như nước với sữa, như bóng với hình vậy đó các quý vị. Thì lúc đó mới gọi là thành tựu sự nghiệp. Còn nếu mà chỉ trong tâm mà chứng mà bên ngoài vẫn chưa làm được thì đó gọi là vẫn gọi là thiên chứng, tức là chứng một bên. Giống như người hai chân cụt mất một chân thì có dùng nạng, dùng gậy để đi vẫn đi được, nhưng mà nó rất đấy, rất xấu, khuyết thiếu vậy. Cho nên Ngài mười mấy năm trời ở trong rừng đi theo đoàn thợ săn, bị chửi, bị đánh, bị hủy nhục rất nhiều. Sống với đoàn thợ săn, thì họ chuyên sát gì? Sát sinh và ăn thịt thú rừng. Ngài mỗi khi đi thấy những con thú mắc bẫy còn sống liền là gì? Lén thả con thú đấy ra. Cho nên có vài lần bị nhìn thấy, cho nên chính vì vậy mà bị gì? Bị đánh, bị người trong đoàn thợ săn nó đánh cho. Nhưng vẫn không từ bỏ. Đến bữa ăn, tất cả những người trong đoàn thợ săn thì đều ăn gì? Ăn thịt, còn Ngài thì hái một nắm rau, gửi tạm vào trong nồi. Trong nồi thịt ấy gọi là ăn chay. Gọi là ăn chay. Đấy gọi là ăn chay không? Có chứ, đấy là ăn chay mà, Ngài có ăn thịt đâu. Xin thưa các vị, trong bối cảnh ấy thì gọi là Ngài ăn chay. Vì sao? Vì khác với chúng ta. Chúng ta ấy, nếu vì thèm, vì sợ gầy, sợ yếu, sợ bệnh, sợ mệt, sợ chết, cho nên nói với ví dụ các mấy bà bảo là, và nói với các nói chồng với con rồi, tôi từ nay trở đi tôi nói với ông này, tôi không làm việc ác nữa. Tôi lên chùa Khai Nguyên nghe thầy Thịnh giảng về công đức ăn chay. ăn chay mới mau thành Phật, ăn chay mới nuôi lớn tâm Bồ Đề. Cho nên từ giờ trở đi, bố con nhà ông ăn mặn đi mà ăn, còn tôi ăn chay. Ăn một thời gian thấy nó xuống cân, nó gầy gầy, yếu yếu. Bạn bè, chồng con, mỗi người nói một câu. Ừ, thật đấy nhỉ. Xoay gương thấy má mình nó hóp vào cũng nhiều. Tóc hình như nó cũng không được đen nám như dạo trước ăn mặn nữa. Cơ thể mình cũng thấy nó yếu hơn đi một chút. Vì chúng ta biết lúc đang ăn mặn mới, ăn chay thì nó sẽ có cái hiện tượng đấy. Có thể là chóng mặt, hoa mắt, trắng mặt và yếu đi, gầy đi một chút. Nhưng một thời gian nó sẽ quen thôi. Mất một thời gian đầu thôi. Nhưng mà bước đầu nghe nó khó như thế. Cho nên là tuyên bố với chồng với con rồi. Nhưng mà ăn được vài ngày, vài tuần hoặc một hai tháng gì đó, thấy nó hoa mắt, chóng mặt, giảm cân, yếu yếu một chút. Bắt đầu là sợ gì? Sợ gầy, sợ xấu, sợ ốm, sợ chết. Cho nên thôi, hôm nay trong cái nồi nước luộc gà của luộc gà hay luộc thịt cho nấm rau vào đó để luộc cho nó có chút mỡ ăn cho nó gì, cho nó đỡ gì đỡ mệt. Ăn chay như thế thì có giống ăn chay của lục tổ Huệ Năng không? Không, khác nhau hoàn toàn các quý vị. Đó, vì chúng ta sợ gì? Sợ gầy, sợ xấu, sợ yếu ốm, sợ chết. Đấy. Còn lục tổ Huệ Năng ở trong cái môi trường hoàn cảnh ở trong rừng này thì phải sống ở trong rừng để rèn luyện tâm mình. Có nghĩa là gì? Sống với ma mà không sợ ma. Sống với thú mà không sợ thú. Đấy mới gọi là gì? Hay là sống trong gì? Nói một cái câu như Việt Nam chúng ta hay nói gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi, mùi bùn. Câu ví đấy có chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Quá chuẩn đấy.